về cái chân lý, về cái lẽ phải. Thì giáo lý của Phật dạy rõ ràng, dạy rõ ràng cái gì nghĩ này nó sẽ tan biến sau khi chết. Những cái hiểu biết thuộc sáu giác quan là những cái gì nghĩ các tường, quan là cái cửa. Chúng ta có sáu cái cửa để mà biết, cho nên gọi là giác quan. Quan là cái cửa, cũng như các vị tu bát quan trai giới, tức là tám cái cửa trai giới để mà giải thoát. Thì ở đây gọi là giác quan. Quan tức là cái cửa, như cái mắt của mình mở ra, cũng như mở cái cửa thì thấy những các sắc tướng. Cái tai của mình là cái cửa để cho những âm thanh nó vào. Thế cái mũi là cái cửa để biết mùi hôi, mùi thơm. Và cái lưỡi là cái cửa để biết ngọt, biết chua. Cái thân là cái cửa để biết nóng, biết lạnh. Và cái tâm là cái cửa để biết phải, trái hay dở, tốt, xấu. Này. Cho nên chúng ta có sáu giác quan. Thế thì những cái hiểu biết thuộc về sáu giác quan này, như chúng ta bây giờ học kinh, hai con mắt mở ra nhìn vào quyển sách đọc, đấy là mắt mình, là cái cửa mở ra để mình đọc, mình thấy được chữ ở trong kinh. Thế rồi cái lưỡi mình đọc lên, thế rồi cái tâm mình biết được cái phải trái lời Phật dạy. Đó là cái chỗ hiểu biết thuộc về sáu giác quan. Thế mà đây chúng ta nhớ rằng đây giáo lý dạy rõ ràng những hiểu biết thuộc về sáu giác quan là cái phần này phải tan biến sau khi chết. Thế nào là tan biến sau khi chết? Nhờ con mắt mà thấy thì con mắt này làm bằng cơm bằng gạo. Cho nên nó tan đi thì những cái thấy là nó hết, nó tan đi. Những cái nhờ cái tai mà nó, cái tai mà làm bằng cơm bằng gạo thì mang cho nó cũng tan biến. Đã. Cho đến cái thần kinh của mình ấy, cái bộ thần kinh của mình nó xét cái phải trái tốt xấu, mai đây nó có tan không? Nó cũng tan biến, bởi vì thần kinh là cũng là làm bằng cơm bằng gạo, cũng tan biến. Đấy. Cho nên tất cả những cái hiểu biết thuộc về sáu giác quan đều tan biến sau khi chết. Vậy chúng ta còn cái gì? Cái gì hàng ngày? Đấy, bây giờ chúng ta đi tu, chúng ta cạo đầu. Nhưng mà tu đâu có ở chỗ cạo đầu, bởi vì cái đầu này mai còn không? Chính cái đầu này mai nó sẽ tan biến. Nó có vỡ, nó có tan lắm. Người ta có đem chôn trong đất không? Vậy cái đầu này chính là cái để mai nó tan biến. Hôm nay chúng ta mặc áo nhà tu, đắp y vàng đẹp lắm, nhưng mai để cái thân còn không? Cái thân họ bỏ quan tài để mà tan biến. Ngay đến những cái chúng ta đọc kinh, đọc sách đây, hàng ngày đọc kinh đây, nhưng mà ngày mai con đắp còn không? Những cái chúng ta hồi hộp đọc kinh, đọc sách mà đọc cho qua thì già. Đấy, cũng ngồi trước như xưa, cũng đọc kinh ra ra, nhưng mà đọc cho qua xong rồi mình đi, cái tâm này mang nó đi ra bụi mía, mang nó đi ra bụi hoa hồng, mang nó đi ra những các việc khác, chứ không nhớ đến kinh nữa. Thế thì vì thế cho nên với những vị tu hành cái kiểu ấy thì ngày mai đây cái tu hành mà tan biến. Niệm Phật cũng niệm cho qua giờ, niệm đầu môi đầu lưỡi thì những cái ấy, nhưng mà thực sự thật thì cũng có cái duyên lành, duyên tốt, chứ không đến nỗi nào hoàn toàn bước đi. Nhưng mà đây tổ nói là không trông cậy được, tu hành hồi hộp cái vỏ là cái thứ không trông cậy được. Xin đặt tiết hạn chánh cái phần bi Ngài dạy chúng ta trông cậy vào cái gì? A là nói về cái vọng tâm, mà cái phần B là nói về cái chân tâm. Ở chúng ta có hai cái tâm. Vì vậy tôi cứ khuyên chúng là phải học bộ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm phải minh bạch chỉ cho chúng ta cái vọng tâm và cái chân tâm. Cái vọng tâm là cái tâm hàng ngày, cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, cái thứ mà ban nãy
tôi vừa mới nói gọi là vọng tâm,
tức gọi các loài hữu tình,
tức là những các vị
sống với cái tâm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, gọi là các loài hữu tình.
Cái phần tình ấy, thì cái ấy gọi là vọng tâm.
Sở dĩ gọi là vọng,
ví dụ như bây giờ tôi giật một cô
thì chỉ bởi vì cô ấy có
nhà không sạch cho nên tôi mới giật cô ấy.
Chứ thật ra ban nãy tôi đâu có cái tâm sân giận ấy.
Thế này, thế rồi cô ấy
chợt một cái cô biết là tôi giận, cô ấy sám hối,
cô ấy xin lỗi, thế thì tôi lại vui trở lại.
Cô vội vàng cô quét cái sân thật sạch,
thế là tôi lại vui. Thế nếu mà tôi nhận cái loại tâm
vừa mới hờn giận
xong rồi lại vui, vui xong chốc nữa lại buồn lại tủi,
có những cái loại tâm nó cứ theo duyên nó bật lên,
rồi theo duyên nó hết đi, cái ấy gọi là cái vọng tâm.
Nếu tôi sống với cái loại tâm ấy
thì cái ấy nó thuộc về phần A,
tức là nó sẽ tan biến khi chết. Còn cái phần B đây nói là cái chân tâm,
là cái tâm thật của tôi
trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tức là cái tánh nó đang biết thấy,
biết nghe, biết ngửi, biết nếm,
cái tánh biết phải trái của mình,
cái tánh thể của nó, đó là cái chân tâm.
Cho nên cái người tu
phải tập bỏ cái vọng tâm, trở về cái chân tâm,
an định cái tinh thần.
Như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
tôi vẫn thường nhắc trẻ em chữ A Di Đà nghĩa là gì nhỉ?
Diệu thường.
Mình nói là không có.
Mình thắp cái đèn lên ấy, thì lại thấy sáng.
Nhưng mà tắt cái đèn đi ấy, còn sáng không?
Thì lại tối. Đã.
Cho nên cái thứ sáng mà chúng ta dùng đây
là sáng của mặt trời,
sáng của đèn, nghĩa là sáng của lửa,
cái sáng giả của đất nước gió lửa,
cái sáng giả chứ không phải sáng thật.
Còn cái chữ quang của ông Thích Ông Phật A Di Đà đó là sáng thật chứ không phải cái loại sáng này.
Cái loại sáng này là loại sáng của lửa.
Thế thì chữ quang của Phật là chữ sáng của cái gì? Thế như bây giờ tôi hỏi mà quý vị giả nhờ được,
đó là bởi vì các vị quý vị có cái sáng, các cháu nhờ nó đi học,
nó thuộc bài, nó làm toán được,
người ta khen là cháu nó sáng lắm.
Này, chính nhờ có cái tánh sáng này
mà các cháu nhờ ở nhà nó đi học,
nó khai mở cái trí tuệ dần dần,
rồi nó thành bác sĩ, nó thành kỹ sư.
Những các nhà bác học bây giờ người ta chế tạo ra máy bay,
ra tàu ngầm,
ra tàu hỏa, tàu điện,
thì tất cả những cái chế tạo
phát minh được ra đấy của cái nhà khoa học,
đó là bởi vì mỗi vị khoa học
đều có cái tánh, tánh gì?
Quang sáng, cái tánh sáng.
Chúng mình gọi là tánh Phật.
Tất cả Phật dạy rằng tất cả chúng sanh
đều có cái tánh Phật này cả.
Thế mà được học thì khai mà.
Còn bây giờ mình không học, không tu, cho nên cứ đi về đường mê.
Mỗi ngày che lấp cái chân tâm bản tánh của mình. Còn nếu mà mình tỉnh, mình tu hành,
mình học, mình vâng theo Phật.
Như ngày như các em ở nhà trường,
nó vâng theo các thầy giáo,
nó khai mở cái trí tuệ, nó cũng đỗ cử nhân tiến sĩ.
Đó là cái trình độ
của cái sự khai mở cái tánh
Phật, cái tánh quang sáng của chúng mình. còn chúng mình biết vâng theo lời Phật,
chúng ta chỉ trai giữ giới,
thì cái tấm quang sáng của chúng ta nó tỉnh giác,
thì chúng ta tiến lên ngôi vị
làm hiền, làm thánh, làm các Bồ Tát.
Mà Đức Phật ấy, thì Ngài nói rằng nếu chúng ta có tâm tu hành, ai cũng thành Phật hết,
bởi vì mình có cái tánh quang sáng này làm cái nhân tu.
Cũng như người có hạt ổi,
hạt mít người ta đang trồng,
thì có hạt ổi thì sẽ có cây ổi,
có hạt mít thì có cây mít,
nhưng mà phải đem vun trồng. Chứ hạt ổi, hạt mít mà để gác bếp ấy, thì có thành cây mít, cây ổi được không? Không thể.
Cũng như thế, cái tánh quang sáng của người ta,
của chúng ta,
nếu chúng ta vun trồng, chúng ta vâng lời Phật theo đúng phương pháp, chúng ta tu hành, thì làm hiền, làm thánh,
làm Phật, làm tổ.
Còn bây giờ nếu mà không biết vun trồng, không chịu vâng theo lời Phật,
cứ đi cái đường mê, cứ nói dối,
cứ ăn cắp, thì cái tính linh quang của mình,
đáng lẽ nó là vô lượng quang đấy,
mà thành vùi dập,
rồi làm con trâu, con bò, làm con vịt, con mèo.
Thật là thương tâm.
Đấy. Thì Phật ráng sanh chỉ có một việc nhắc chúng ta cái đó.
Cái đó là nói về tánh quang,
cái chữ quang là sáng. Tánh vô lượng quang chúng ta đã có.
Bây giờ xin nói về vô lượng thọ.
Trước xuất thẳng cho nên
các em đã có cái phước cái đường tới cũng phải, thì xếp đặt thì giờ
cho các em buổi chiều cho nó được đi học.
Thế nào, đang ở nơi con chưa? Năm nay là đang chôn.
Nhưng mà cái tánh biết nói biết nghe đây,
cái tánh Phật của mình, cái ấy không ai đem chôn được cả.
Cái ấy nó còn.
Nhưng mà nếu mình không cho nó học, không cho nó tu, thì nó mê muội tối tăm, nó đi mãi vào đường ma quỷ, đường tà,
làm trâu, làm bò, làm heo, làm vịt, làm sâu.
Đấy là, đó là cái đáng thương.
Thế thì bây giờ con đã nhận được tánh vô lượng quang của con rồi.
Nhận chưa? Mà bây giờ đấy nó chưa vô lượng,
nhưng mà nó có cái tánh quang sáng ở nơi con.
Con nhận được cái tánh ấy chưa?
Cái tánh Phật ở nơi mình, nó mới biết đi. Chứ cái chân bằng cơm gạo nó đâu có biết đi. Thế thì đấy là cái tánh quang.
Nếu con chịu học, chịu tu, nó sẽ vô lượng như Phật.
Thế bây giờ con nói
làm sao con biết là nó vô lượng thọ như Phật?
Là bản chất của chúng ta là Phật đấy, là vô lượng quang, vô lượng thọ đấy. Làm thế nào mà trở về đi, đừng uổng phí.
Thế nào là vô lượng thọ? Vô hương xem được. Cho nên bổn phận của mỗi vị ở trong chùa là phải hiểu cái tên Phật Di Đà,
hiểu cho rành rẽ rõ ràng.
Mỗi khi về thăm con cháu,
con cháu nó hỏi,
bởi vì cái thân cơm gạo này, ngày hôm qua đến mặt trời mọc, rồi mặt trời lại lặn, thì chúng ta gọi là một ngày. Thế cho nên thành ra có ngày hôm qua, có ngày hôm nay, lại có ngày mai. Ngày hôm qua cái thân cơm gạo của tôi nó trẻ,
ngày hôm nay cái thân cơm gạo này nó già,
rồi ngày mai cái thân cơm gạo này nó chết.
Bởi vì
sống với cái thân cơm gạo này, coi cái cuộc đời hiện tại đây với cái sáng sớm
và tối, ban đêm thì tối, ban ngày thì sáng,
cho nên chia ra nó có thời gian. Bởi vì sống với cái vô thường, hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Bởi vì cho là mặt trời nó có mọc và nó có lặn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đi học ở nhà trường đó, thầy giáo, cô giáo có dạy chúng mình là mặt trời. Thực sự đó, có phải buổi sáng mặt trời nó sinh ra, rồi buổi tối mặt trời nó chết đi không? Có không? Mà chúng ta học ở nhà trường thì dạy làm sao? Đúng như kinh Phật dạy chúng mình, Bây giờ các nhà dạy học và nhà trường người ta cũng dạy như Phật. Mặt trời là một khối lửa, nó đứng im, cái mắt không chính cái mặt trời không động, mà đợi nữa là cái quả đất của chúng mình nó xoay tròn chung quanh mặt trời. Cái quả đất của mình nó xoay quanh nó một vòng thì gọi là một ngày. Cái nó, bởi vì nó xoay quanh, nó chạy vòng quanh thế này. Ví dụ như mặt trời là cái đứng thẳng đây, quả đất là cái nắm tay của tôi, cái nó xoay như thế này. Cái khi nào mà nó xoay đối cái mặt này, nó đối với cái mặt trời thì gọi là sáng. Cái nó quay quá đi, cái mặt này nó lại đi về chỗ này thì mặt trời không xoay tới nữa thì gọi là tối. Thế cho nên cái sáng tối một ngày là một vòng cái quả đất của mình nó tự quay. Nó tự quay quanh nó, rồi nó lại quay, nó lại vận chuyển, nó quay vòng tròn, quay mặt quanh mặt trời. Nó quay sắp đủ một vòng như thế này, chúng ta gọi là một năm. Thì bây giờ nhà trường người ta giải nghĩa đúng như lời Phật dạy. Không hề mặt trời không có mọc, mặt trời đứng yên, mà chuyển động, chính cái quả đất của mình nó chuyển động. Cho nên rằng cái sự mặt trời mọc, mặt trời lặn là thật hay là giả, biến đổi vô thường chứ không phải là sự thật. Cái vô thường lại là cái hư vọng. Với cách chúng ta học kinh thì thấy Phật nói, nhưng nếu không học ở nhà trường các thầy cô không giảng, nhiều khi mình cứ tưởng những người không học ở nhà trường ấy, thì lại cho là Phật nói dối hay là Phật nói không đúng, nhưng sự thật là như thế. Cho nên chính cái vô thường này là cái hư vọng. Còn ông Phật thật sự ấy, ông ấy vô lượng thọ. Thôi thì bây giờ tôi nói cái gần chúng mình, nói ngay chúng mình nó dễ. Như ban nãy tôi vừa nói, ở nơi chúng ta có cái vô thường là cái thân bằng cơm bằng gạo này. Bởi vì nó là đất, cho nên mai đây phải bỏ vào quan tài, em chôn vứt xuống đất. Nó tan rụng, nó mùn tàn, nó thành đất, bởi vì bản thể của nó là đất. Thế cho nên cái thân con người là cái thứ vô thường, chợt còn chợt mất. Nhưng ở nơi chúng ta có cái tánh vụ, tánh Phật, nó đang biết nói cái này, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe này. Thì cái tánh ấy nó có làm bằng cơm bằng gạo không? Nó đã có từ lâu rồi. Thế cho nên rằng nó mê muội, nó theo cái nghiệp lực, bởi vì mình không chịu tu, không chịu học, không vâng lời Phật, cho nên theo cái nghiệp mà nó đưa mình vào cái tử cung của mẹ. Rồi vào đến tử cung thì cứ biết hút những các cái chất máu ở trong cái tử cung đó, máu của bà mẹ mình. Cứ mỗi một tháng thì người nữ cứ có kinh nguyệt. Thế đến khi mà có cái tinh thần nó mê muội, nó vào cái tử cung, nó hút cái loại máu đó. Cũng như con dòi bây giờ trong đống phân, nó vừa lấy cái đống phân ấy làm chỗ ở, vừa là món ăn, và nó cũng khoái thích ở trong cái chỗ cái đống phân ấy, nó cho là nó hạnh phúc, nó sung sướng, có nơi ăn chốn ở. Thì chúng ta cũng, thì con dòi nó cũng có tánh biết, nó cũng có tánh Phật, chỉ vì mê. Thì chúng ta đã từng là con dòi ở trong cái tử cung của mẹ. Nó nghe cái chữ tinh trùng bao giờ không? Có nghe cái chữ không? Vậy đó là thân chúng mình lúc đầu tiên, phải không? Vậy thì chúng ta có từng là con dòi chưa? Rõ ràng ta gọi là con tinh trùng. Chứ con chúng ta có hơn gì đâu. Thế thì vào trong cái tử cung của mẹ, thì ở trong cái đống máu ấy, cái máu mà những người nữ cứ mỗi một tháng người ta vứt đi, thì khi mà mang thai thì bà mẹ nói với hàng xóm, tôi tắc máu 2 tháng, tôi tắc máu 3 tháng, nghĩa là cái máu nó không đi ra nữa. Mà tại sao nó không đi ra? Là bởi vì có một cái tinh thần mê muội đã ở trong cái đống máu đó, hút cái máu đó, kết làm da, làm thịt, làm xương, gọi là bào thai. Đã. Thì thành cái thai,
Rồi bây giờ chúng mình ra khỏi cái bụng mẹ, không có máu của mẹ nữa, thì mình tự ăn cơm. Mỗi ngày chúng mình vẫn ăn 2-3 chén cơm, tự ăn cơm, tự uống nước để tự chế tạo ra máu, để tự nuôi cái da thịt xương này. Thì chung quy từ ở bụng mẹ cho tới bây giờ thì cái thân này nó làm bằng cơm, bằng nước, đất nước gió lửa. Thế thì cái thân bằng đất, nhưng mà cái tinh thần, cái tánh nó biết hút máu ấy, nó, cái tánh biết ấy ở trong bụng mẹ, nó cũng không biết đau, nó có khổ, nhưng mà chúng ta không biết cái thôi. Chứ bây giờ những các vị người ta học, người ta biết được những cái thầy đọc và quyển sách của các vị ở bên Liên Xô, người ta nghiên cứu, ta ngồi người ta nghe cái quả chứng. Cũng chúng ta phải phục những các ông chịu khó học, chịu khó ngồi nghe cái quả chứng để biết tới cái ngày nào nó bắt đầu nó phát ra cái âm thanh ở trong cái quả chứng. Tức là ở trong cái quả chứng có cái tinh thần, nó đủ khả năng, có cái tinh thần nó biết đau, nó biết khổ. Mà đến khi nó bắt đầu nó có thể cục cựa được, thì các ông vẫn có nghe được là đến ngày thứ 12 trở lên thì bắt đầu có cái âm thanh phát ra trong chứng. Mà người ta lại có cái tài là ta thu được những cái âm thanh đó. Cho nên cứ ở những cái nhà máy ấp hàng triệu cái quả trứng, thì cứ tới cái ngày thứ 12 hay ngày thứ 13 là người ta vặn cái máy lên để cái âm thanh phát ra. Thì những các cái tinh thần ở trong những cái quả trứng ấy nghe cái tiếng cho là có con đầu đàn đã bắt đầu, thì chúng nó như là thúc giục để nó sớm thành thân. Thì cái những cái lời mà tôi nói đây là tôi đọc ở trong cái tờ báo người ta phát rác ra. Và bây giờ đã nghiễm nhiên có những cái bộ máy để phục vụ những các cái nhà ấp trứng đó, để cho những cái con gà con ấy, nó theo con đầu đàn mà nó sớm nở đồng loạt một ngày. Thế thì như vậy là rõ ràng là các ông bác sĩ kỹ sư đã thấy có cái tinh thần ở trong những cái quả trứng. Nó biết đau, nó biết khổ, nó biết nghe tiếng và nó biết vội vàng như là có một cái sự thúc giục để nó sớm thành thân. Bây giờ người ta đang dùng những cái bộ máy, những cái máy có cái âm thanh ấy để người ta thúc giục những con gà. Và khi con gà con mới nở, người ta lại có những cái âm thanh tiếng cục tác của gà mẹ, để gà con nó nghe thấy cái tiếng gà mẹ, nó như ấm áp, nó có nơi nương tựa, nó ăn được nhiều và nó dễ sống. Còn nếu không có những cái loại âm thanh ấy thì những con gà mà nuôi các ông nuôi không có mẹ đó, nuôi bằng cái nhà máy ấp ấy thì nó chết nhiều. Còn nếu mà có những cái máy mà phát những cái âm thanh thì con gà nó, những cái đứa gà con nó nghe tiếng gà mẹ, có cái nực, có cái yêu, có cái sự nương tựa, cho nên nó ăn ngon, nó ngủ yên, nó trắng lớn. Đấy, như vậy thì rõ ràng cái quả trứng không phải là hòn đá, mà trong đây nó có cái tinh thần. Thế thì chúng ta cũng thế, đã từng ở trong bào thai của mẹ, cũng như những cái tinh thần ở trong những cái quả trứng đáng thương đó. Thế thì vậy thì cái tánh Phật của chúng mình nó đã có từ trước rồi, cho nên kiếp trước có thể chúng ta là con gà ở bên Ấn Độ, hay là con rắn ở bên châu Phi, rồi kiếp này là người. Vậy thì cái tánh Phật của mình ấy, nó có phải cùng với cái thân cơm gạo mà sanh ra không? Rõ ràng, cho nên nó không thể sanh. Cái thân này sanh, chớ cái tánh, cái tinh thần, cái tánh Phật của mình nó không sanh. Mà mai đây người ta bỏ vào quan tài ấy, thì người ta bỏ cái thân cơm gạo này vào quan tài, chứ còn cái tánh Phật của chúng ta nó lại có một cái kiếp khác, đời sống khác. Vậy nó có chết không? Cho nên nó không sanh, nó không diệt. Cái tánh Phật vô sanh bất diệt, cái ấy gọi là vô lượng thọ. Nó sống vô lượng, không bao giờ nó mất. cho nên gọi là vua lượng thọ. Thì Đức Phật ngài cũng có cái tánh Phật như chúng mình, đã vua lượng quang, vua lượng thọ. Vì ngài tu cho nên bây giờ cả ngài thành công đắc quả, ngài sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó, cho nên các ngài vô sanh bất diệt. Còn chúng mình cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình, ai hỏi thì nói tôi 80 tuổi, đâu có biết 80 tuổi là ta là 80 năm mình mượn cơm, mượn gạo, mượn đất nước gió lửa làm thân, chứ đâu có phải mình. Thế thì đấy, tánh thật của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà ngài nhận được cái tánh của ngài và ngài đã tu hoàn toàn sống với cái tánh vô sanh bất diệt, cho nên hiện tại ngài đã thành công đắc quả, nghĩa là hoàn toàn hết cái mê lạc, sống với sự thật. Còn chúng mình thì cứ sống với cái đường mê, gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Kiến hoặc tức là những cái thấy, cái nghe, đã mắt, những các cái hình ảnh, những cái âm thanh sắc tướng, những cái mà phần ở đây gọi là phần A đó, những sáu cái giác quan của mình, những cái hiểu biết mà nó sẽ tan biến cái ngày mình lâm chung. Đấy, cái phần A đó, cái ấy gọi là kiến hoặc, những cái lầm mê. Tại sao những cái lại gọi là cái kiến hoặc, cái lầm mê? Như bây giờ tôi đang nhìn tôi đang nhìn con chó kia, con pháp đệ, tôi thấy con pháp đệ, thì tôi cứ yên chí và tôi thấy con pháp đệ ở bên ngoài. Nhưng mà sự thật, nhờ đi học ở nhà trường các cô giáo giảng rõ, nhà chùa thì Phật chỉ nói kiến hoặc, rồi bổn phận ông thầy giảng cho đệ tử hiểu. Thành ra nếu mà cứ nghe kiến hoặc thì không rõ. Còn mình đi học ở nhà trường các cô giáo, các thầy cô giảng rõ lắm. Thì bây giờ tôi nhắc lại những cái mà quý vị đã cùng với tôi đã học của cô giáo. Tôi trong con pháp đệ kia tôi cứ bảo là tôi đang thấy nó ở bên ngoài. Nhưng mà sự thật thì tôi đang thấy nó ở trong mắt tôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì phải có ánh sáng mặt trời làm duyên. Cái ánh sáng này chiếu vào cái con pháp đệ đó, rồi phản chiếu lại vào con người của tôi, vào thẳng cái thần kinh ở trong lòng con mắt. Thì quý vị nhớ hồi nhỏ mình đi học, các cô giáo giảng rất tỉ mỉ. Hôm nay tôi chỉ xin nói lược thôi. Thế thì cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái con pháp đệ, rồi từ con pháp đệ, cái ánh sáng ấy phản chiếu qua con người, đi thẳng vào thần kinh. Đấy. Thế là cái ánh sáng ấy thì nó sáng, mà vào cái thần kinh hiện tại của tôi ấy, thì nó đang ở trong một cái sụn, đấy, trong cái con mắt, cho nên nó tối. Thế thì có cái sáng, nó chiếu vào cái tối, nó hiện lên một cái bóng. Cũng như bây giờ tôi chụp cái ảnh đó, cái người ta chụp cái ảnh không phải là người ta chụp cả thân tôi vào trong cái máy ảnh, không phải cái máy ảnh nó chụp vào cái thân tôi, mà nó chỉ chụp cái ánh sáng, cái ánh sáng mặt trời chiếu vào thân tôi rồi phản ảnh vào trong cái máy. Thì ở cái máy nó có cái flash đó, cái máy bao giờ cũng phải ở trong cái tối, cho nên người ta gọi là cái phòng tối. Máy ảnh bao giờ thì kín mít ở cái phòng tối, cái ánh sáng ở ngoài chiếu vào, thế rồi thành ra cái ảnh. Nhìn lên cái ảnh thì thực ra ảnh chỉ có cái giấy trắng với cái mực đen, nhưng mà mình nhìn mình thấy đây là ảnh của bà, đây là ảnh của ông, đây là ảnh cái cây, đây là ảnh dòng suối, ví dụ như thế. Mình thấy là sự này sự kia, nhưng sự thật nó chỉ là trò chơi của hai trần sáng và tối. Thì cái này quý vị có tin không? Có tin, có chịu tin cái sự thật là như thế không? Đấy. Nhưng chúng ta
lại không sống với cái sự thật là những cái mình thấy đây, là mình đang thấy ở trong mắt của mình. Cho nên trong cái con pháp đệ nó bình thiểu, nó lên nó bậy ở trên chánh điện, tức lắm. À, tức là bởi vì cho là nó là một vật ở bên ngoài, chứ không biết là đang lúc ngay lúc ấy các cụ tỉnh ra, mình đâu có trông thấy con pháp đệ ở bên ngoài, mình đang trông nó ở trong cái dây thần kinh trong mắt của mình. Nếu tin được như thế thì bớt cái sân được 80% rồi. Đó là một. Rồi lại tôi cứ tưởng là tôi trông con pháp đệ, mà nhưng mà sự thật con người cô đơn lắm, chả trông thấy ai bao giờ đâu, chỉ trông thấy cái bóng mà thôi. Có phải chỉ thấy cái bóng ở trong thần kinh của mình, chứ có bao giờ mà mình thấy thật con pháp đệ đó? Mình chỉ thấy được ở trong cái bóng ở trong thần kinh của mình. Tới đây chị em có tin không? À, vậy thì chúng ta không thấy sự thật, mà chúng ta chỉ thấy được cái bóng. Chị nhận không? À, mẹ con đấy ôm con mừng quý lắm, nhưng có bao giờ mình thấy được con thật của mình không? Hay là mình chỉ thấy được cái bóng của nó? Trọn đời mình chỉ thấy cái bóng mà thôi, có không? À, đấy. Tôi cứ tưởng, ừ thì thôi tôi chỉ thấy được cái bóng. Nhưng tôi cũng tưởng rằng cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè, nó lại theo duyên và tuần nghiệp, nó giả hiện đấy thôi. Thế nào là theo duyên và tuần nghiệp? Theo duyên tức là nếu không có ánh sáng mặt trời mặt trăng hay ánh sáng của đèn, tôi có thấy không? À, không có. Thế cho nên nó theo duyên. À, mà tuần nghiệp, tôi có cái mắt này thì nó hiện lên cái bóng cái kiểu ấy. Nhưng nếu mà cái mắt con cua, cái mắt con cua quý vị thấy nó tròn xoay phải không? À, thì nó lãnh cái ánh sáng nó phải khác mình. Vậy thì cái bóng ảnh hiện ở mắt con cua, cái bóng ảnh hiện ở mắt con cá, với cái bóng ảnh hiện ở mắt của chúng ta, cái bóng nào đúng? Bóng nào đúng? Không. Chính các vị nói nhé, chính các vị bảo không cái nào đúng cả, là nghiệp của tôi chứ không phải nghiệp của con pháp đệ, phải không? Tôi có mắt của loài người thì nghiệp của tôi, còn con cua nó có mắt của loài cua. Đấy. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang trông thấy đây, thật hay giả, chịu khó tập ba cái ai có rè, mà đây rõ ràng là lời của các cô giáo dạy nhà trường chứ không phải là chỉ có nhà Phật nói. Thế nếu vị nào mà chịu vâng lời các cô giáo dạy học, mà hàng ngày tập quan sát, thì các vị ở trong nhà Phật ấy gọi cái vị ấy là Tu Đà Hoàn, nghĩa là thánh nhân. Nè, phá được cái kiến hoặc. Này, thì tôi vừa nói là ở nơi mắt, còn ở nơi tai tôi cũng vẫn thường nhắc chị em, cái âm thanh nó có thật hay không. Bây giờ tôi đang nói, quý vị đang nghe đây, à, có phải là có những cái âm thanh nó ở bụng tôi nó nhảy ra không?
Không.
Mà nó nhảy vào tai các ngài thì các vị mới nghe tiếng chứ. Nó có nhảy vào tai quý vị không?
Không.
À, nếu mà cái âm thanh mà nó ở bụng tôi nó nhảy ra, thì trong bụng của tôi ấy, lúc mẹ đẻ ra đó, phải có một cái phòng để chứa những cái âm thanh đó. Bây giờ lần lượt tôi cho nó nhảy ra. À, mà như thế thì nói được một thời gian thôi, bởi vì nó sẽ hết. À, thế mà nếu tai quý vị mà âm thanh của tôi mà nhảy vào tai quý vị, thì tai quý vị phải lấp đi mất rồi, chỉ nghe được một thời gian thôi, rồi ai cũng biết hết. À, nhưng mà đằng này ngược lại, quý vị nghe mãi, nghe trọn đời mà cho đến kiếp sau quý vị vẫn còn nghe nữa cơ. Vậy thì thấy rõ ràng cái âm thanh này là cái không có sự thật. Đó. Chúng ta học ở nhà trường các cô giáo giảng là bởi vì chúng ta đã có cái hơi ở từ cổ ra, cái hơi từ ở trong cổ nó ra miệng, chúng ta động môi động mép, chúng ta động cái không khí, cho nên cái không khí nó chuyển động,
ở ngoài đời người ta gọi là thành những làn sóng âm ba. Đó, cái không khí nó chuyển động, nó đập, nó truyền cái động vào tai mình, rồi tự cái thần kinh của mình y theo cái động đó biến cho âm thanh. Đó, thế cho nên nhà Phật gọi những cái mình thấy, mình nghe đây là những cái hư vọng, gọi là kiến hoặc. Bao nhiêu những cái thấy của mình là cái trò chơi của hai trần sáng và tối, bao nhiêu cái nghe của mình thì là trò chơi của hai trần động và tĩnh. Ấy vậy mà chúng ta hờn giận một tiếng nói, có người khổ về tiếng nói hai ba tháng không quên, có người tự tử về tiếng nói. Cho nên Phật thương chúng ta sống trong những cái hư vọng mà cứ tưởng là thật. Đấy, cho nên vị nào mà chịu khó cứ y theo những các cái, những các thứ mà bây giờ ở trường học dạy, tức là những các nhà khoa học người ta phát minh ra, mà chúng ta chịu khó chúng ta quan sát sống được. Đấy, ở đây thì nói cái phần A đấy, những cái hiểu biết do sáu giác quan đó, là những cái nó phải tan biến, bởi vì nó là những cái hư vọng cả. Thế chúng ta mà không bị những cái hiểu biết này nó kích động này, thì chúng ta theo như nhà Phật thì gọi là chứng được Tu Đà Hoàn, tức là vị ấy chứng quả thánh. Việc đối với những cái mắt thấy tai nghe, chúng ta bình tĩnh thản nhiên biết đây là những cái hư vọng, thế thì an định được cái tinh thần thì cái vị ấy chứng quả thánh, gọi là Tu Đà Hoàn. Đã, thế còn cái tâm suy nghĩ yêu ghét mừng giận, thì khi mà nhận những cái này biết nó là kiến hoặc rồi, thì cái tư hoặc cái dĩ nhiên là nó đâu có còn, dần dần nó tan đi. Đã, thì như thế chứng A-la-hán. Như vậy thì tu chứng quả thánh có dễ không, có khó không? Rõ là chúng ta không chịu học và không chịu vâng lời Phật mà tu, chỉ có một tí như thế thôi mà chứng đã A-la-hán rồi mà không chịu. cho nên quả thánh thực sự ở trong lòng bàn tay mình, nếu chúng ta để tâm thì ngôi hiền ngôi thánh không có xa. Tại làm sao? Bởi vì tánh Phật là cái gốc rễ chúng ta có sẵn rồi. Đấy, cũng như có cái hạt mít thì bây giờ trồng lên để thành cái mít đâu có phải chuyện khó. Có cái hạt ổi rồi, bây giờ chỉ có công vun trồng thôi thì là có được cây ổi mà ăn quanh năm, vậy thì đâu có phải chuyện khó. Bây giờ chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình, tin được cái tánh Phật của mình, đừng đi theo những cái hư vọng, thì chúng ta thành hiền thành thánh, tôi nghĩ chắc không khó đâu. Cố gắng nổi không? Qua nhà Phật gọi là cái kiến hoặc, nghĩa là cái thấy lầm. Cái trò chơi của không khí mà mình cứ cho là những âm thanh có thật, rồi nghe suốt ngày chưa đủ, lại còn phải đi nghe radio, rồi mắt thấy quanh năm chưa đủ, còn phải tối đi xem cinema, rồi còn phải đi du lịch những xứ nào nữa, rồi phải sắm bao nhiêu cái máy ảnh để chụp nữa. Nè, chúng ta sống với những cái lầm mê mà không chịu tỉnh ra. Cảm ơn Chúa cho chúng ta lại chỉ cho chúng ta biết những cái hư vọng chúng ta phải bỏ qua. Còn cái B, cái tâm bản nhiên này, tức là cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì tôi đã nói về vô lượng quang, vô lượng thọ, chị em nhận rồi. Bây giờ xin nói về cái tâm, cũng cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, nếu ai mà nhận được sống với nó thì sẽ vô lượng công đức tuệ hơn. Đức Phật dạy chúng ta cái miệng không được nói dối, không được nói hai lưỡi, không được nói lời độc ác, không được nói lời thêu dệt. Thế nếu bây giờ tôi vâng lời Phật từ hôm nay, không nói lời độc ác, chỉ nói lời chân thật, nói lời hòa nhã, mà tôi giữ từ sáng đến tối, thì cái miệng tôi nó có công đức không? À,
Mà nếu từ đầu năm tôi phát nguyện, cái miệng đó bằng cái môi, cái lưỡi, nó làm bằng cơm, bằng gạo, nó đâu có biết nói. Bởi vì tôi có cái tánh Phật, tôi sử dụng cái lưỡi với cái môi này, cho nên nó mới thành những cái câu nói. Vậy thì cái miệng này, tánh Phật nó biết nói. Vậy từ nay tránh những cái chuyện ma lem ma lọ, không đi đường mê nữa, mà từ nay đi đường Phật. Đó. Tôi nhất định tôi giữ cái miệng của tôi không nói dối, không nói thêu dệt, không nói độc ác, không nói hai lưỡi. Tôi chỉ nói chân thật và hòa nhã. Đầu năm tôi phát nguyện, tôi giữ đến trọn năm. Như vậy cái miệng tôi có công đức không? À, mà nếu tôi giữ được trọn đời thì cái miệng có vô lượng công đức không? Thầy sanh đời khác như Đức Thích Ca đó, ba A Tăng thì kiếp không nói láo, thì cái miệng của Ngài có công đức không? Chúng ta làm như Ngài chúng ta có công đức không? Thế vậy thì cái tánh vô lượng công đức này chúng ta có không? Đấy là chúng ta mới nói có một giới. Còn nếu vâng lời Phật giữ đủ 10 giới à, thì chúng ta đúng là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đấy. Chúng ta có cái mầm nhân. Bây giờ chúng ta tu luyện thì chúng ta tới ngày được như Phật, thành công đắc quả. Cho nên Phật nói là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Quan hệ là từ bây giờ chúng ta phân biệt cái phần A với cái phần B này trong bài đây. Nhớ là cái phần A, những cái hiểu biết ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó, thì gọi tên nó là cái gì nhỉ? Bất tư hoặc không? Đấy, nếu chúng ta tin rằng những cái chúng ta đang thấy đây, những cái chúng ta đang nghe đây, đều là kiến hoặc, cái tư hoặc. Nhưng mà muốn tin ấy thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải quan sát. Như ban nãy tôi vừa nói đó, tập quan sát ba cái ai có rẻ đó, nhớ được không? A, thực tại tức là nó có thật. Cái tánh quan, cái hiểu biết của mình, nó là một cái có thật. Tuy mình không cầm, không nắm được nó, nhưng mà công dụng của nó rõ ràng. Chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói đó. Chúng ta sống với nó là cái, nó là cái sức sống của chúng ta. Thế thì nó là một thực tại sâu xa. Sâu xa là bởi vì người thế gian không để ý đến nó, coi nó là một cái thứ trong kinh cứ gọi vô thượng thật thâm, cho nên gọi là sâu xa. Cái sự thật nó là cái sức sống của mình, chúng ta không có giờ phút nào mà rời nó cả. Ở đây gọi là cái tâm bản nhiên, tâm tịnh độ mình ấy, gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà, mà nói nôm na gọi là tánh Phật. Cho nên dễ nhớ, Phật nghĩa là giác, là biết, là tánh. Nghĩa là cái tánh giác, tánh biết của mình. Và cái phần B là cái tâm bản nhiên. Nó là một thực tại sâu xa, nghĩa là nó là một cái có thật, mà chỉ bởi vì người chúng sanh mà hãy bị cái phần A này, thì những cái thấy nghe hay biết hư vọng nó chiếm hết tinh thần, thành ra không để ý đến cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình. Thế thì cái này ấy, ta cần phải trở về ngay khi đang sống. Ta cần phải trở về cái tánh Phật của chúng ta ngay bây giờ, chứ còn đợi bao giờ nữa? Bởi vì nếu để nó mê thì đi về những đường khổ. Chỉ có một cách này mà thôi. Chúng ta cầu xin Phật rất thương xót và Phật rất giúp đỡ. Nhưng nếu chúng ta cứ nhất định đi về đường mê thì cái lòng thương của Phật ấy không làm sao được. Cũng như đứa con mình dạy ở nhà, bảo nó không được đi ăn cắp, thế cha mẹ dạy nhưng nó không nghe,
nó cứ đi ăn cắp ăn trộm. Thế thì nhất định là nó phải chịu cái quả báo khổ. Dù bố mẹ rất thương nhưng chỉ giúp trợ duyên bên ngoài. Chỉ khi nào nó biết vâng lời cha mẹ, nó bỏ cái thói ăn cắp của nó thì nó mới nên người được. Đấy. Thì chúng ta cũng thế. Bây giờ cái phần A đây phải tập quan sát để thấy tất cả cuộc đời này là rất mộng hư vọng, không thật. Quan sát hiểu tim và buông xả, trở về cái tâm bản nhiên, tức là cái phần B, là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Nó là một thực tại sâu xa. Ta phải trở về ngay để sợ. Mỗi khi nói thì nhớ rằng tánh Phật nó mới biết nói, còn cái thân cơm gạo này không biết nói. Vậy thì tánh Phật đã biết nói thì nói trong những lời Phật, kiêng hẳn những cái lời mê, những cái lời đi về đường tà. Thế cho nên Phật mới vạch sẵn một con đường gọi là đạo Phật. Đấy. Một con đường minh bạch để cho chúng ta đi. Chúng ta đi bằng chân hay đi bằng cái gì? Thì chúng ta biết là đạo tu tâm. Cho nên đạo Phật là ở tâm. Thế mà tâm thì không hình không tướng, làm sao chúng ta đi? Làm sao chúng ta thật ra suốt ngày nó hiển lộ? Nó hiển lộ ở cái lời nói của tôi. Người ta nghe tôi nói một câu chuyện, ta biết tôi thuộc về hạng nào, ta biết cái tâm của tôi nó hướng tới đường lối nào. Nó là cái tâm thế gian hay là nó là cái tâm xuất thế gian? Có không?
Có.
Cho nên